Nét đẹp cuộc đời là mảnh đất nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ yên bình màu mỡ, để cho các loài hoa đâm chồi nảy lộc, đem sắc hương trao tặng cho đời. Hãy cùng chúng tôi góp một bàn tay chăm sóc, vuông góc tỉa cành, để cuộc sống của chúng ta luôn thấm đượm màu xanh ước vọng.
Có những sự việc chúng ta nghĩ là nhỏ nhặt, nhưng kết quả lại đưa đến những điều kỳ diệu khôn lường. Một chút hương thoang thoảng của nụ hoa vừa nở đêm qua cũng sẽ mang lại phút giây thanh thản cho những tâm hồn đang trầm luân trong bộn bề cuộc sống. Nét đẹp cuộc đời xin giới thiệu đến mọi người bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Với Nhược Lan, Phạm Tương Như và Huy Tâm.
Tôi thức dậy khi tiếng chim hót ríu rít thật vui tai trên rặng cây cao ở khu rừng thông bên cạnh nhà. Sáng thứ sáu, ngày cuối tuần vui vẻ, tôi mang tâm trạng tươi tắn đó khi diện chiếc quần jean và cái áo trắng modern hết cỡ để đi làm. Trong tuần, chỉ có ngày thứ sáu là được tự do mặc jean thoải mái, khác với những ngày đầu tuần, lúc nào cũng phải dress up nghiêm túc, lịch sự để gặp gỡ và làm việc với khách hàng. Vì khách hàng là thượng đế, nên mình không được ăn mặc lè phè. Tôi thật may mắn được làm việc với ông sếp rất dễ thương, không hề biết làm khó làm dễ nhân viên là gì. Kể từ dạo công ty tôi làm, mở thêm mấy dãy nhà lầu, sân bãi đậu xe cũng được nới rộng ra, may quá. Văn phòng của sếp phải dời sang building khác để thuận tiện cho ông trong việc họp hành, giao tiếp với khách hàng hay gặp gỡ các sếp lớn hơn. Tôi được đưa sang làm ở phòng phim, cách văn phòng của sếp một dãy cơ xưởng lớn, một mình một cõi. Cả tháng chưa thấy mặt sếp, khi có chuyện gì cần dặn dò, trao đổi, thì sếp điều khiển từ xa, qua mấy cái email là xong ngay. Công việc trôi chảy nhịp nhàng như thế, tính ra cũng sắp xỉ 20 năm rồi. Tôi chưa hề bị khiển trách, thỉnh thoảng còn được khen thưởng nữa chứ. Là người phụ nữ da vàng duy nhất của bộ phận đọc bản vẽ, tôi nhận được khá nhiều ưu tiên từ sếp so với các đồng nghiệp khác màu da, khác màu mắt. Thích nhất là giờ giấc làm việc thật thoải mái, thay vì mỗi ngày làm 8 tiếng, 5 ngày một tuần, đi đi về về. Tôi đã xin làm rút gọn trong 4 ngày, 10 tiếng một ngày, với lý do nhà xa, mà thật ra là để đỡ hao xăng, và lại có thêm được một ngày nghỉ, tha hồ mà lang thang trên trang web, rồi buôn dưa leo với mấy bà tám nữa chứ. Giờ có mặt ở bàn làm việc của tôi cũng chẳng có bó buộc, tôi không sợ bị đi trễ, không bị áp lực trong công việc và giờ giấc. Tôi biết, đó là những ưu đãi trong nghề nghiệp mà không phải ai cũng mơ ước là cũng được. Đường công danh của tôi tuy không đạt được đến đỉnh cao như bao người với quyền cao chức trọng, nhưng đó là một công việc mà tôi yêu thích, với đồng lương xứng đáng so với khả năng và tuổi tác của mình. Lòng hân hoan thơ thới, tôi lái xe đi qua con đường quen thuộc mà tôi đã đi lại nhiều năm. Buổi sáng sớm, đường phố chưa tấp nập lắm, sương mai còn phủ lờ mờ, khiến cảnh vật thật huyền ảo. Mùi cỏ mới cắt dịu dàng thoang thoảng làm sao, làm lòng tôi ngây ngất. Tôi dặn lớn volume của CD trong xe, lắng nghe âm thanh tiếng nhạc dạo. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Nghe có lý lắm. Bỗng, nhìn lên kính chiếu hậu, ánh đèn màu xanh biếc đang chớp chớp xoay xoay. Ý, chết cha rồi, cảnh sát. Tôi bình tĩnh đưa tay tắt nhạc, cẩn thận lái xe thêm một đoạn, tìm cách tấp vào một khu shopping bên phải, tắt máy xe và chờ đợi. Chiếc xe cảnh sát nối đuôi tôi, cũng tấp vào phía sau. Mấy phút sau, một viên cảnh sát người Mỹ rắn cao to, với hàm râu xồm xoàng, làm khuôn mặt thêm phần oai vệ. Nếu tôi không muốn nói là có hơi dữ tợn.
Chào bà, buổi sáng. Vui lòng cho tôi xem bằng lái xe và giấy bảo hiểm.
Tôi lấy bằng lái xe ra trình. Hắn lịch sự.
Cảm ơn bà.
Rồi đi về phía xe của hắn, đang còn chớp đèn đằng sau. Tôi ngồi yên trong xe mình, cũng chưa rõ mình bị stop vì lý do gì. Có lẽ chạy quá tốc độ cho phép chăng? Không, tôi đâu có nôn nóng gì trên đường đi làm. Bao nhiêu năm lái xe tôi chưa hề bị phạt vì vụ này mà. Đang tâm tính kiếm vài câu xã giao năn nỉ nếu bị hắn phạt quá nặng vì một tội vô cớ nào đó. Cảnh sát mà, họ làm tiền cho ngân sách chính phủ, nên tôi đành chấp nhận một cách lạc quan. Viên cảnh sát trở lại hỏi tôi.
Xin bà vui lòng cho tôi biết tốc độ cho phép của đoạn đường bà đang lái xe, thưa bà.
Trời ơi, gì chứ bài học này, con số 45 miles nằm chỉnh hình trên tấm bảng nhỏ phía lề phải, dựng rải rác trên lề đường, có nhắm mắt tôi cũng thuộc nằm lòng mà. Tuy vậy, tôi cũng nhỏ nhẹ lịch sự. Thưa ông, tốc độ cho phép là 45 miles một giờ. Viên cảnh sát hỏi tiếp.
Thưa bà, vậy vừa rồi bà đang chạy với tốc độ là bao nhiêu?
Tôi e dè. Tốc độ của tôi lúc nãy tôi nghĩ chừng 50 miles. Tôi biết chắc đây là con số có thể tha thứ. Viên cảnh sát nhìn tôi.
Thưa bà đã chạy với tốc độ 70 miles một giờ.
Tôi xây sẩm mặt mày, không lắng nghe hắn nói lải nhải gì thêm về luật giao thông. Tôi biết, một khi cảnh sát đã phán, là y như tòa án phán, không kiện thưa làm gì cho tốn công, mà còn phải trả lệ phí tòa án. Hắn nói mình chạy 70 mai, cũng có thể lắm chứ. Khi vừa lái xe, mà vừa nghe nhạc sập sình, có thể đầu óc hưng phấn, nên lỡ trớn. Tôi thầm tính toán, với tốc độ vượt mức cao ngạo như thế, tôi phải chi ra bao nhiêu tiền để đóng phạt cho lần này. Chi phí này, chúng tôi vẫn gọi đùa là tiền ngu. Viên cảnh sát lại nhảy một hồi, ông ta trả lại tôi cái bằng lái xe và tấm thẻ bảo hiểm. Tôi nhìn đôi mắt màu xanh lá cây biên biếc của hắn, và nghĩ đến những tờ đô la, cũng màu xanh như thế, mà tôi phải chi ra một cách oan uổng. Vẫn chưa thấy tờ biên lai phạt màu vàng, không biết hắn xác định tội trạng của mình như thế nào đây. Tôi nghe ông nói tiếp.
Bà đã chạy quá nhanh trên đoạn đường vắng vẻ này, rất nguy hiểm cho bà đó.
Dân, thưa ông, tôi biết.
Bà nên nhớ rằng lúc nào tôi cũng luôn chạy sau xe của bà. Cẩn thận nhé.
Tôi rủa thầm trong bụng. Quái, hắn muốn gì đây mà lên giọng hăm dọa phụ nữ? Cảm giác bực bội len lỏi vào tâm trí tôi.
Tạm biệt bà, chúc bà một ngày tốt lành.
Ông ta nói, và đưa bàn tay lông lá ra bắt tay tôi, rồi quay lưng đi, không kịp nhận ở tôi một lời cảm ơn dù giả dối. Tôi kiểm soát lại một lần nữa giấy tờ của mình, nhìn quanh chỗ ngồi trong xe, không có gì rơi rớt. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài cẩn thận xem xét, mọi thứ đều ok. Tôi nổ máy xe, lái khoảng 5 phút là đến cổng công ty, tâm trạng vẫn còn hoang mang. lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Việc đầu tiên tôi làm là lục bớt xem lại giấy tờ. Vẫn không thấy tờ giấy phạt ở đâu để biết ngày nào là hết hạn đóng phạt. Bỗng có một người đồng sự mang hồ sơ đến giao. Hắn hỏi bâng quơ vài câu. Tôi vui miệng kể cho hắn nghe sự việc xảy ra sáng nay. Hắn cười lớn.
Vậy là chị được tha rồi. Hôm nay chị diện đẹp quá hả? Một ngày may mắn cho chị đó.
Tôi nghe mà vẫn không tin đó là sự thật. Dễ gì tên cảnh sát râu sòm lại bỏ qua một cách vô lý khi hắn đã ngâm nghe là tôi chạy quá tốc độ khủng khiếp như thế. Khoảng 9 giờ sáng, sếp tôi đi họp tiện đường, ông đem một số dụng cụ văn phòng đến giao cho tay thư ký trong phòng tôi. Có lẽ khuôn mặt tôi đang còn băn khoăn nên sếp hỏi.
Chào cô, mọi chuyện đều tốt chứ? Tôi có thể giúp gì cho cô hôm nay không?
Tôi kể lại chuyện gặp cảnh sát sáng nay và chờ ở sếp một lời an ủi vì mới sáng sớm đã bị hao tài. Ông sếp hỏi tới hỏi lui.
Cô có chắc là ông ta chỉ trả lại giấy tờ chứ không bắt cô ký giấy phạt chứ?
Tôi chắc không ký giấy gì cả.
Vậy là cô được tha rồi, may mắn quá. Nếu không giá chót là cô cũng phải tốn 200 đô cho lần phạm luật giao thông này đó. Hôm nay chắc tên cảnh sát có chuyện vui, nên dễ dãi đó. Từ đây về sau cô phải cẩn thận nhé.
Tôi vẫn còn bán tính bán nghi, không thể nào tin vào vận đỏ hôm nay, cho đến ngày hôm sau. Trưa thứ bảy, tôi được phép ra ngoài ăn trưa vì căng tin đóng cửa. Vốn không thích những thức ăn nhanh của Mỹ nên bất đắc dĩ lắm, tôi đành phải ghé vào một cửa hàng ăn dội đĩa salad. Trong khi đang chờ lấy order,
xin lỗi bà, cho phép tôi ngồi ghế này được không ạ?
Tôi ngước mắt nhìn một ông Mỹ đang đứng cạnh bàn tôi và chính xác là hắn đang hỏi tôi. Tôi trả lời như một cái máy. Được, xin ông cứ tự nhiên. Người đàn ông ngồi xuống rất thân thiện.
Chào bà khỏe chứ?
Cảm ơn ông, tôi cũng thường. Ông khỏe không?
Cảm ơn bà. Nhà bà ở gần đây sao?
Công ty tôi làm cách đây chừng 5 phút, thưa ông. Tôi trả lời rất thờ ơ. Người đàn ông vẫn nhìn tôi.
Bà thật tình không nhận ra tôi hay sao, bà Nguyễn?
Câu hỏi của người đàn ông làm tôi giật mình. Tôi hơi sửng sốt rồi tự hỏi mình. Quái, quen biết ở đâu? Sao hắn lại biết mình họ Nguyễn? Có thể quen mặt từ gặp nhau trong công ty hàng ngày. Tôi liền dò hỏi. Dạ xin lỗi, ông cũng làm ở SGI Company phải không? Người đàn ông cười.
Bà không nhớ là chúng ta mới gặp nhau hôm qua hay sao?
Lúc này tôi mới mở mắt to nhìn. À, đôi mắt màu xanh đô la và hàm râu nữa. Thì ra hôm nay viên cảnh sát mặc thường phục nên tôi không thể nào nhìn ra được người đã stop tôi sáng hôm qua. Tôi tỏ vẻ ân hận. À, thật đáng tiếc. Xin lỗi, chào ông. Có tiếng người phục vụ gọi tôi lấy thức ăn. Người đàn ông đứng lên đi theo.
Để tôi giúp bà.
Người đàn ông đến quầy giúp tôi lấy thức ăn và nhận luôn phần ăn của ông ta bưng về bàn. Chúng tôi cùng ngồi ăn trưa. Tôi vừa dùng dĩa salad của mình vừa lắng nghe. Nét mặt người đàn ông có vẻ bùi ngùi. Ông ta nói thật chậm, giọng kể lể. Câu chuyện của ông ta đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Yeah.
Việt Nam American, Việt Nam American, tình đồng minh trên vai chiến đấu bên nhau.
Việt Nam American, Việt Nam American, lấy màu đào đắp nên sông núi quên đi.
Giờ đây anh đang nơi đâu, rừng sâu hay nơi biên cương, mà về đây hiên ngang anh đứng bên nhau.
Tuổi xuân dâng cho non sông, tổ quốc luôn vinh danh anh, những anh hùng đi vào lịch sử muôn đời.
Chiến trường tình đã nở hoa theo mùa xuân, lửa tiền ngừng cháy trong hồn anh, ấm lòng chiến sĩ tràn vỡ.
Việt Nam quê hương thân yêu, chìm sâu trong cơn thương đau, thầm lòng trái qua tim sẽ tha không buồn. Việt Nam America, từ đó yêu cả thế giới, đây quốc kỳ bay hồn sông núi.
Ba tôi là một sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, đã từng tham dự cuộc chiến tranh ở Việt Nam nhiều năm. Mẹ tôi nói, Việt Nam ở xa lắm, bên kia bờ đại dương. Ngày ba tôi rời gia đình thì tôi mới lên 5 tuổi. Ông đi, và đi mãi, không về. Mẹ tôi vật vã, oán hờn cái đất nước bên kia bờ đại dương đã nuốt trọn hình hài của ba tôi. Vì sau nhiều đợt tìm kiếm đều trở về trong thất vọng. Thân xác của ba tôi vẫn còn nằm lại đâu đó trong một khu rừng già nhiệt đới, hay đã tan tành dưới đạn bom vô tình năm xưa. Từ đó, mẹ tôi ghét cay ghét đắng những con người từ cái xứ sở đã cướp đi người bà yêu thương. Khi những đoàn người Việt Nam di dân sang đây ồ ạt, bà dạy tôi không được giao tiếp với những đứa bạn mang dòng họ Nguyễn. Theo sự tìm hiểu của bà, đó là dòng họ lớn nhất của người Việt Nam. Tôi không biết mẹ tôi đúng hay sai, nhưng tôi hiểu là tôi nên làm cho mẹ vui lòng. Cho đến một ngày, 5 năm trước đây, mẹ tôi bị đau thận. Cả hai quả thận của bà đều không còn hoạt động được bao lâu nữa. Bà mỏi mòn chờ một trái thận từ thiện thích hợp để kéo dài đời sống. Và như một định mệnh, hay nói đúng ra là một sự đền bù được Thượng Đế sắp đặt, một phụ nữ bị tai nạn xe hơi qua đời, trong bằng lái xe có dấu hiệu sẵn lòng hiến dâng cả hai trái thận. Mẹ tôi may mắn được ghép một trái thận từ người phụ nữ nào đó mang họ Nguyễn, cái họ khắc nghiệt mà bà căm ghét từ lâu. Chúng tôi không được phép biết tên vị ân nhân đó, mà chỉ biết đó là một bà họ Nguyễn. Thưa bà, mẹ tôi đến nay vẫn sống mạnh khỏe phần đời còn lại với một trái thận mang họ Nguyễn như họ của bà đây.
Người đàn ông có đôi mắt xanh biếc ngưng một lát. Ông ta nhìn tôi và tiếp.
Sáng hôm qua, tôi đã nhìn thấy trong bằng lái xe của bà dòng chữ màu đỏ hiến dâng nội tạng. Bà Nguyễn, thành thật cảm ơn bà, xin thay mặt mẹ tôi thành thật cảm ơn những trái tim nhân ái đến từ bên kia bờ đại dương.
Nước mắt ướt nhòe khuôn mặt khi tôi nghe lời cảm ơn rất trân trọng của người đàn ông. Trong khi thân xác bao người như cha anh và đồng đội của ông đang còn nằm lại trên quê hương tôi, mấy mươi năm qua rồi, tôi làm sao dám nhận ở anh lời cảm ơn hôm nay. Nhưng qua câu chuyện của người đàn ông vừa kể, quả thận được hiến dâng của một người phụ nữ họ Nguyễn nào đó đã cứu được mạng sống của mẹ anh, người đàn bà khác chủng tộc, không quen biết, cũng là một quá giải cho bao ưu phiền bấy lâu. Tôi nghe mà mừng trong lòng. Chia tay người đàn ông, tôi nhận được thêm ở lời ông cầu chúc.
Chúa sẽ ban phước lành cho bà.
Dạ, cảm ơn ông. Tôi chào ông trở về nơi làm việc. Giữa trưa, bầu trời xanh thẳm, dài cụm mây trắng lang thang trên cao, tia nắng mùa hè xuyên qua cành lá, rơi xuống sân bãi đậu xe. Gió đưa nhẹ cành cây làm bóng nắng lung linh nhảy múa. Tôi bước vào công ty, những bước chân như reo vui. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Nguyễn Diệu Anh Trinh.
Đến anh em, đường đến bạn bè, tôi đợi. Chọn ngồi thật yên, nhìn rõ.